xá lợi là gì? Sau khi người ta chết, thiêu ra có xá lợi, có phải chứng minh người đó giảng sanh cực lạc không? Làm sao để nhận biết là giảng sanh hay không?
Xá lợi là tiếng Phạn. Trung Quốc phiên dịch thành kiên cố tử. Đây là một loại cảm ứng. Phần nhiều nó có liên quan đến công phu thiền định. Ở người niệm Phật thì nó có liên quan đến tịnh tâm. Tâm càng thanh tịnh thì sức định càng sâu, và xá lợi đây kết lại càng tốt, càng nhiều. Nó không có dính dáng gì đến việc giảng sanh. Việc thiêu ra có xá lợi không thể chứng minh là họ giảng sanh. Sự chứng minh đáng tin cậy nhất của việc giảng sanh, đó là lúc giảng sanh tự thân họ nói: Đức Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Như vậy mới thật sự là giảng sanh. Ngoài ra những gì mà người khác nhìn thấy thì không đáng tin. Nhất định phải là chính thân họ nói ra là họ đã thấy Phật, thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Như vậy mới rất là đáng tin cậy. Còn phải xem lại việc nghĩa mà họ đã làm cả đời, rồi sức tu thường ngày của họ. Nếu thấy hợp với điều này thì nhất định là được giảng sanh. Xá lợi so với dục thân để lại đây thật sự mà nói, thời bạc pháp đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Chuyện lạ kỳ nào cũng có thể bắt chước giả mạo được. Xá lợi cũng có thể bắt chước giả mạo được. Ngay cả dục thân cũng có thể giả mạo được. Đó là giả chứ không phải thật. Bạn thấy xá lợi giả rất đẹp, nhưng bạn lấy tay dùng sức đè một cái là bể rồi. Xá lợi đó là giả. Nếu là thật thì dù có dùng búa sắt mà đập cũng không bể. Bạn thấy chuyện Pháp Sư Đàm Hư của chúng ta giảng sanh tại Hồng Kông không? Lúc đó người ngoại quốc nhìn thấy lấy làm lạ, nên lấy xá lợi của Ngài để kiểm nghiệm. Họ dùng búa nện vào, quả nhiên là không bị bể. Lúc nện xong thì búa bị lõm vào, còn xá lợi vẫn cứng chắc. Lúc đó người ngoại quốc mới tin, mới bội phục. Cho nên hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều xá lợi, nhưng đều chưa có kiểm nghiệm lại. Hãy kiểm nghiệm ra thì giả quá nhiều, còn thật thì rất ít. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Vì ma đến quấy rối. Các bạn không phải là thích thứ này sao? Ma nó thừa dịp này để biến ra chơi. Nó biến ra nhiều thứ như vậy để bạn xem, đến để mê hoặc bạn. Cho nên vấn đề này chúng ta phải nhìn nhận nó bằng lý trí, đừng làm việc theo lối tình cảm. Thật sự bà nói, xá lợi dù có hay không cũng không thành vấn đề. Có rất nhiều người tu không chịu để lại xá lợi, cũng không chịu để lại nhục thân để người ta làm kỷ niệm chỉ thêm phiền phức. Nhiều chuyện đây.
Sau khi người ta chết 2-3 tiếng đồng hồ thì toàn thân sẽ cứng ngắc. Nhưng người niệm Phật sau khi chết nhiều ngày, tại sao vẫn có thể giữ cho cơ thể được mềm mại?
Con người chết rồi, thông thường là khi vừa tắt thở thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là người đã cứng ngắc. Nhưng còn người niệm Phật, người thật sự có tu dưỡng, thì sau khi họ chết đi, thậm chí là 7 ngày, 2 thất, 14 ngày, thân thể của họ vẫn còn mềm mại. Tại sao lại như vậy? Thật ra điều này cũng dễ hiểu. Con người khi lâm chung sẽ có sự sợ hãi, mà chúng ta thường gọi đó là tham sống sợ chết. Sự sợ hãi, khiếp sợ này khiến cho cả người cứng ngắc. Cái lý chính là vậy. Cho nên phàm người nào sau khi chết rồi toàn thân mềm mại, thì sự ra đi đó rất là an lành, rất tự tại, không có khiếp sợ chút nào. Hay nói cách khác, người nào không có sự khiếp sợ sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Cho nên khi lâm chung hễ hoảng loạn, hễ kinh sợ, thì phiền lắm rồi đó. Đạo đường nào trong sáu được? Vì vậy, quả thật có tình trạng như vậy. Chúng tôi cũng đã có gặp qua. Người chết sau mấy tiếng đồng hồ, quả thật, thân thể đã bị cứng ngắc rồi. Người này gương mặt rất khổ, rất đau khổ, rất khó coi. Nếu cái duyên của họ thù thắng, gặp được mấy người bạn đạo tốt, được mọi người niệm Phật cho, chúng ta thường gọi là trợ niệm, niệm đến 7-8 tiếng đồng hồ, niệm đến mười mấy tiếng đồng hồ, đến khi xem lại, người họ mềm ra, gương mặt cũng rất là đẹp. Hiệu quả này rất là thù thắng. Những việc này, chúng tôi nghĩ rằng có không ít bạn đạo đã có đi đám ma, trợ niệm cho họ, và cũng đã có đích thân thấy rồi đó. Quả thật có tác dụng.
Người chết lúc còn sanh tiền chưa chắc hẳn là người niệm Phật. Sau khi chết rồi, mình mới trợ niệm giúp họ. Và sau khi trợ niệm rồi, cơ thể của họ rất mềm mại. Vậy làm sao để phán đoán là họ giảng sanh Tây Phương hay là sanh Thiên?
Người lúc còn sống không có niệm Phật, nhưng đến khi lâm chung, mình khuyên họ niệm Phật, họ chịu niệm. Họ có tướng điềm lành rất tốt, có thể là được giảng sanh rồi. Còn nếu như người này lúc còn sống không biết niệm Phật, và đến khi lâm chung cũng không chịu niệm Phật, thì mình không tin họ được giảng sanh Tây Phương. Nhưng sau khi chết rồi, bạn niệm Phật cho họ, niệm mấy tiếng đồng hồ, cơ thể họ mềm mại. Đó là tiêu trừ nghiệp chướng cho họ. Chắc chắn không đọa được ác. Điều này là khẳng định. Họ có được giảng sanh hay không, chúng ta không dám nói trước, nhưng nhất định là không bị đọa được ác.
Trợ niệm khi lâm chung có xảy ra vấn đề gì giữa quán thân trái chủ của người giảng sanh và người trợ niệm không? Thậm chí vì vậy mà kết ác duyên?
Không có vấn đề này. Trợ niệm là công đức chân thật. Vì lúc này đây, điều cần nhất trong cuộc đời của họ, đó chính là khi lâm chung cảnh tỉnh họ đừng quên niệm Phật cầu giảng sanh. Điều đáng sợ nhất là khi lâm chung, họ không bỏ được duyên đời nơi thế gian này. Họ rất còn tham tiếc, còn có rất nhiều việc mà họ chưa bàn giao lại, thì coi như xong rồi, coi như họ mất đi cơ duyên giảng sanh. Cho nên lúc này nhất định phải giúp họ, nhắc nhở họ buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người trợ niệm nhất định phải được chư Phật Bồ Tát gia trì, sẽ không gây ra những chuyện này. Trừ phi người trợ niệm tâm tà bất chánh, thì bạn sẽ bị quỷ thần quấy rối. Còn nếu như tâm bạn thanh tịnh, chánh đại quang minh, thì quỷ thần nhìn thấy cũng sẽ tôn kính bạn, cũng sẽ không tìm gây phiền phức cho bạn.
Con rất muốn được tham gia trợ niệm lâm chung, nhưng lại rất lo là công phu niệm Phật của mình không đủ, hoặc là sợ bị vong linh nhập vào. Không biết con phải làm thế nào đây?
Chỉ cần bạn giết sạch sự lo nghi sợ hãi này. Vì tham gia trợ niệm lâm chung là một việc rất là tốt. Đây là đưa tiễn giảng sanh. Nếu bạn thường đưa tiễn người giảng sanh khác, thì sau này khi bạn lâm chung cũng sẽ có rất nhiều người đến tiễn bạn giảng sanh. Quả báo là như vậy. Lại còn thường tiễn người giảng sanh, bạn sẽ thấy được tướng điềm lành rất tốt của việc giảng sanh, làm tăng thêm sự tính tâm của mình. Để tương lai sau này, khi mà mình bị lâm trọng bệnh, sẽ không có sợ hãi. Rất nhiều cái hay. Có được cơ duyên này thì nên tham gia, không nên có đắn đo. Còn việc người chết nhập vào, Linh hồn nhập vào không phải là tùy tiện mà nhập. Họ muốn nhập vào cái thân của ai đó là họ phải có duyên với người đó, là còn phải được quỷ dương phê chuẩn. Nếu quỷ dương không phê chuẩn mà họ muốn nhập vào thì họ sẽ phạm tội. Họ làm vậy chính là hại người, họ sẽ chịu quả báo, sẽ bị trừng phạt. Cho nên không phải cứ muốn nhập là nhập. Chúng ta phải hiểu cái lý này, không nên sợ. Hay cho dù có nhập vào cũng không có gì, họ sẽ không hại người đâu.